xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục Những vấn đề hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với ban tổ chức gây quỹ bảo trợ luật sư giúp đồng bào tị nạn Việt Nam với Thái Lan từ Virginia. Chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, và từ Dallas có anh Trần Đan ở trong ban tổ chức buổi gây quỹ, và tại phòng VM ở Houston bây giờ có bác sĩ Hồ Trâm. Xin kính chào quý vị và mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài tại Houston cũng như là bên Dallas với anh Quang Hưng.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Đình Thắng ở bên Virginia. Xin gửi lời chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, anh Dan, bác sĩ Hồ Trương và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, anh Trần Đan. Dạ vâng, mời anh.
Vâng. Dạ, kính chào anh Dương Phục, anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, bác sĩ Hồ Trâm, anh Quang Hưng. Vâng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đài 900 Houston và 1600 Dallas. Chúng tôi là đem rất rất hân hạnh được tham gia buổi hội thoại ngày hôm nay nói về chương trình gây quỹ pháp lý cho người tị nạn tại Thái Lan.
Dạ vâng, chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin kính chào chú Dương Phục, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Dan và cũng như anh Quang Hưng, vâng, với những khán giả.
Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta có rất là đông nhiều cái nhân vật. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì ở mãi Virginia, anh Trần Đen và Quan Hưng ở bên Dallas, còn anh Dương Phục và bác sĩ Hồ Trâm thì ở bên Houston. Người ở xa nhất là Nguyễn Đình Thắng đó. Nhưng mà cái anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi nghe tin tức là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển sẽ có một cái buổi gây quỹ rất là lớn, phải không thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ?
Dạ vâng, có một buổi gây quỹ lớn và buổi gây quỹ nhỏ. Thế như buổi gây quỹ nhỏ đó là một cái chương trình trình diễn thời trang vào mùng 1 tháng 11. Buổi gây quỹ lớn là 12 tháng 12, mà tí nữa đây anh Dan và bác sĩ Hồ Trâm sẽ đi vào chi tiết hơn.
Vâng, tất cả những người có buổi hội thoại ngày hôm nay đó thì anh Trần Đan và anh Quang Hưng đương ở bên Dallas, mà bây giờ thì chúng tôi ngại tiếp xúc với người Dallas lắm. Tại vì hình như ở bên đó Ebola nó nổi tiếng quá thì mất thôi. Thành ra anh cứ on air bằng phone được rồi, anh không cần đến Houston đâu anh Quang Hưng với lại anh Đan ạ.
Vâng, xin anh Diêm Phục cứ yên tâm. Cái vấn đề Ebola thì nó phá đến Dallas là vì một cái người Libya đến đây và đưa cái virus đến. Nhưng mà theo cái sự tin tức của CDC đó thì họ cho biết là để mà attract cái virus thì rất là thấp, cái khả năng mà đụng chạm vào cái con virus rất là thấp, phải không thưa bác sĩ Hồ Trâm? Bác sĩ Hồ Trâm là người rằng là bác sĩ gia đình, cho nên bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về vấn đề đó hơn tôi, nhưng mà tôi theo dõi rất là kỹ thưa anh Kim Phục.
Hồ Trâm là bây giờ cũng đương mang khẩu trang để lên đài đấy, tại vì cũng sợ không biết là nó có lây qua cái micro từ Dallas qua đây không. Hồ Trâm, cái chuyện lây lan nó có dễ không?
Dạ vâng, thì hiện bây giờ thật sự cũng không ai, CDC ngay cả guideline cũng không có chắc chắn là trong cái 21 ngày mà ấp ủ của siêu vi khuẩn, người bệnh nhân mình có thể gọi là sự lây lan nó ít, nhưng mà không có nghĩa là nó không, và cũng không có ai, vì lúc đầu thì người ta nghĩ là phát bệnh lúc mà nhiệt độ phải lên 101.5 độ thì mới trở thành là nguy hiểm và có thể lây lan. Nhưng bây giờ người ta giảm nhiệt độ xuống còn 104. Nhưng bây giờ cái người mà y tá, cái cô thứ nhì mà bị mà hiện bây giờ đang được transfer qua Atlanta để chữa trị, thì cô đó lúc mà lên máy bay thì nhiệt độ cô ta có 99.6. Thì những người mà 136 hành khách mà trong cái chuyến bay mà cô đi từ Cleveland đến Dallas cũng phải bị quarantine, là có nghĩa là cũng không ai chắc chắn được là cái lúc đó cô ta có phải contagious hay là không, có lây nhiễm người khác được hay không. Tại vì cái sự hiểu biết về Ebola nó vẫn còn non kém. Dạ vâng.
Nhưng mà cái CDC bị chỉ trích ghê lắm là bởi vì đã để cho cô lên cái máy bay dù sao thì 132 hành khách, còn lại bây giờ cũng vẫn phải theo dõi và kêu gọi họ đến trình diện. Cái mức độ thận trọng đó của CDC và ngay của ông Obama ngày hôm qua họp báo đã bị rất là chỉ trích nặng trong cái giới quần chúng, đặc biệt là cái các nhóm y tá đó, các nghiệp đoàn y tá đã lên tiếng phản đối cho là CDC gần như rất là chảnh mảng, không có một cái guideline, không có cái protocol nào cho nó rõ ràng cho những người bác sĩ và y tá phải tiếp xúc với bệnh nhân. Vì thế bây giờ là phải đưa đến Atlanta là cái nơi mà có nhiều phương tiện hơn là bệnh viện. Ở bên Dallas sáng nay khi mà nói về tin này đó, dồn dập thì anh Quang Hưng đặt ra rất là nhiều câu hỏi, tại sao thế này, tại sao thế kia. Và đó là những cái câu hỏi mà CDC bây giờ nó phải lên tiếng xin lỗi. Mà báo hôm nay đã phải đăng tin là ngay thị trưởng Dallas, ngay cả giới y tá ở bên Dallas cũng phải xin lỗi đã có cái sự thiếu thận trọng trong vấn đề chữa trị. Người đầu tiên là ông Duncan đó, là cái người đã chết rồi đó, rồi những cái nhiễm kê qua Conina Phạm, y tá Việt Nam, tới bây giờ tới Quinson đó, thì một phần là cái do cái lỗi là không phản ứng kịp của giới chức y tế đủ để mà ngăn ngừa lan bệnh, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, dạ, đúng như vậy. Hồi nãy anh Dương Phục anh có nói là bác sĩ Hồ Trâm mà lên phòng ghi âm bên Hilton mà có đeo khẩu trang, chúng tôi cũng tin đấy. Nhưng mà
không, nói đùa thôi.
Nói đùa, nhưng mà thực sự như thế này là cái chuyện đó là chuyện vui một chút xíu, nhưng mà không có vui, không có đùa ở bên Dallas đâu thưa anh ạ. Anh có thể thấy đó là người ta cũng lo sợ lắm. Mà đến nỗi bây giờ anh mà đi vào những cái ngân hàng hoặc là những cái văn phòng mà bình thường họ sẵn sàng tiếp đón bất cứ vị khách nào sử dụng cái public toilet của họ, bây giờ họ không cho nữa. Họ để cái ghi cái bảng rõ ràng bây giờ là không có toilet public cho bất cứ ai hết thưa anh à. Thành ra đó là cái làn sóng mà người ta lo sợ bên Dallas thực sự là có đó thưa anh.
À, không phải là đùa, nói chuyện mang khẩu trang, nhưng mà ở bên Dallas thì đã có rất là nhiều người, ngay cả cái nghiệp đoàn y tá đó, bây giờ họ đương dọa là họ đình công, họ không đi làm việc ở cái bệnh viện mà có ông Đức Cân đã từ trần đó. Thì đây cũng là một cái tin mà tại vì bây giờ báo chí truyền thông họ làm dữ quá, ngày nào cũng talk show, ngày nào cũng tin tức, từ sáng đến chiều CNN, Fox News là không ngưng nghỉ. Anh Nguyễn Đình Thắng ở xa. Tuy nhiên những cái tin tức này chắc là cũng theo dõi. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà chúng ta mà các bạn thêm nữa thì nó lạc đề mất. Hình như là đề tài hôm nay là gây quỹ pháp lý, và bác sĩ Hồ Trâm thì xin trở lại với cái đề tài này. Tại sao phải gây quỹ pháp lý ở Hilton và bao giờ tổ chức như thế nào, bác sĩ Hồ Trâm?
Dạ thưa chú Dương Phục và quý thính giả, thì mục đích của buổi gây quỹ đó là chúng ta bảo trợ một cô luật sư. Cô ta hiện bây giờ đang ở Thái Lan, đang giúp đồng bào tị nạn, thì chúng ta cần một cái ngân quỹ để tài trợ cho cô ta về chỗ ăn ở cũng như cái phương tiện để cô ta giúp đỡ đồng bào của chúng ta tại Thái Lan. Vì cuộc gây quỹ sẽ được tổ chức tại Ocean Palace vào thứ Sáu ngày 12 tây tháng 12 năm 2014, đó là còn khoảng 7 tuần nữa. 7-8 tuần nữa, và chúng ta sẽ tổ chức thứ Sáu ở Ocean Palace vào lúc 7 giờ. Thì đó là chắc anh Nguyễn Đình Thắng và chú Dương Phục cũng đã từng đến Thái Lan. Thì bản thân cháu thì chưa bao giờ đến Thái Lan, nhưng cháu hiểu được cái vấn đề tị nạn đó là một cái cuộc sống nó rất là khổ cực, nhưng chúng ta không thể nào cưu mang họ về vấn đề mà chỗ ăn chỗ ở cho mỗi đồng bào, nhưng chúng ta có thể làm được là cưu mang dùm cho họ là một luật sư về pháp lý để giúp họ được định cư tại nước thứ ba.
Được, mời anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, thưa anh Dương Phục, anh Ghen, Quang Hưng, với bác sĩ Hồ Trâm, thì như là bác sĩ Hồ Trâm trình bày đó, nó có nhiều cái nhu cầu của một cái người đang đi tị nạn cộng sản ở tại Thái Lan, từ cái vấn đề đời sống, cái vấn đề an nguy, bước ra đường thì có thể bị bắt. Mới cách đây 2 hôm thôi thì một số người tị nạn không phải người Việt đến cái văn phòng của các cha dòng tên là JIS, Jesuit for Refugee đó, Service đó, thì đã bị cảnh sát bắt. Và không những họ bắt người tị nạn mà tự đến người tị nạn chạy trốn ở trong cái cơ sở đó, và cái cô luật sư của JIS đã không nạp cái người đó cho cảnh sát, thì cảnh sát bắt luôn của luật sư. Và do đó JS đã phải can thiệp, rồi cao ủy tị nạn Liên Quốc phải can thiệp, thì cuối cùng họ trả tự do cho cô luật sư này, và họ vẫn tiếp tục đi truy lùng cái người đi tị nạn. Thì cái này cho thấy rằng cái tình trạng của những người tị nạn rất là nguy hiểm. Rồi mấy ngày hôm nay chúng tôi đã phải dặn người tị nạn ở Việt Nam mình là không có đến JIS theo cái lời yêu cầu của JIS, cũng ít đến DPSOS, bởi vì có thể nó gây nguy hiểm cho họ, và chúng tôi lại phải đi đến nơi của họ trú ngụ hoặc là đến một cái địa điểm nào khác. Thì cái đó cho quý vị hình dung ra được cái nỗi nguy hiểm của đồng bào chúng ta mà phải đối diện hàng ngày. Chỉ có một cách để mà thoát khỏi cái mối nguy hiểm đó, một cách vĩnh viễn, là được công nhận là tị nạn bởi Liên Hiệp Quốc rồi đi định cư, thoát khỏi Thái Lan. Được công nhận là tị nạn rồi vẫn có thể bị bắt và vẫn có thể bị trục xuất, giống như trường hợp của anh Đặng Chí Hùng thì bây giờ nhiều người rất biết, trước đây là anh Siêu Anh Em và nhiều người nữa. Thành ra chúng tôi cần phải tập trung làm sao vừa giúp ngay trước mắt bảo vệ cho họ để họ không bị bắt, mà đồng thời phải tính kế lâu dài để gỡ họ thoát ra khỏi cái tình trạng hiện nay. Thì chỉ có một cách để gỡ, đó là làm sao bảo vệ được cái quyền tị nạn của họ. Có những người bị đánh đập, bị tra tấn, bị tù đày mà vẫn không được xét là tị nạn, bởi vì cái thể thức cứu xét người tị nạn, quy chế tị nạn nó rất là bất công và nó rất là tùy tiện ở bên Thái Lan hiện nay. Rất may mắn là trong cái thời gian gần đây thì có một quán luật sư hoàn toàn mới đã được bổ nhiệm về Thái Lan bởi cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, mà cái này là do thành quả tranh đấu của nhiều nhóm lắm, trong đó cũng có BPSOS, cũng có JIS của các cha dòng tên, xong rồi của một vài tổ chức nữa, một số tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã lên tiếng và áp lực. Cuối cùng mới đây thôi thì có cái vấn đề thay đổi nhân sự ở tại văn phòng của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Đó cho chúng ta thấy rằng có một cơ hội, bởi vì nhân sự mới có lẽ là họ sẽ công tâm hơn, họ sẽ rộng lượng hơn đối với lại những người tị nạn. Là chúng ta cần phải đẩy thật nhanh thật mạnh các cái hồ sơ mà đã bị đóng bởi vì bị từ chối quy chế tị nạn, cũng như những hồ sơ mới. Nói về hồ sơ mới, thưa anh Dương Phục, không biết là chắc chắn là anh chưa biết tin này đâu, là mới đây thôi, 20 đồng bào thiểu số Tây Nguyên lại vừa mới chạy sang Thái Lan sau khi hai cái người lãnh đạo ở trong cái cộng đồng tôn giáo của họ về Tin Lành đó vừa mới bị tuyên án 11 và 12 năm, đã rất nặng. Thành ra họ đang bị đàn áp ở Tây Nguyên, họ phải chạy sang Thái Lan thành hai đợt, một đợt là mười mấy người, và một đợt mới đây là có 6 người nữa vừa mới chạy sang đến Thái Lan tuần rồi. Thành ra chúng ta thấy đó, đồng bào cứ vẫn tiếp tục ra đi và cần cái sự bảo vệ. Hiện nay chúng ta có một cô luật sư thôi, hay là chúng ta cố gắng tài trợ. Trong khi đó, cái điều lo lắng vô cùng đó là nguyên cái toán luật sư của JIS, tức là của dòng tên đó, chỉ còn 1-2 tuần nữa thôi là họ đóng cửa cái toán luật sư đó. Chúng tôi thực hiện này vẫn không hiểu vì sao, nhưng có thể là gặp một số cái trở ngại từ phía chính quyền Thái Lan, bởi vì luật sư JIS là cái luật sư độc nhất mà được vào trại giam Reason, tức là IDC của Thái Lan, để mà trợ giúp pháp lý cho những đồng bào của chúng ta và những người tị nạn khác mà hiện nay đang bị bắt ở trong các trại giam của Thái Lan, mà họ không còn nữa thì chúng ta không cách nào mà giúp để pháp lý cho những người mà đang ở trong trại giam. Mà bây giờ họ không còn nữa thì cũng rất nhiều hồ sơ sẽ phải dồn ngược trở lại DPSOS. Trước đây chúng tôi gửi gắm một số hồ sơ qua bên JIS bởi chúng ta không đủ sức làm hết hồ sơ. Bây giờ họ không còn thì họ sẽ gửi tất cả hồ sơ đó, trả lại hồ sơ cho chúng ta. Thì cái đó là một cái mối quan tâm rất lớn hiện nay, thưa anh Dương Phục và tất cả.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Dạ, vâng, anh Dương Phục cũng như là quý thính giả thấy đó là tổ chức People SOS từ xưa đến giờ làm việc rất là có kết quả. làm việc không ngừng nghỉ để mà giúp những cái người tị nạn. Nhưng mà từ xưa đến giờ, thưa xin chứng minh Đình Thắng, là chúng ta đâu có cần một cái vị luật sư cho riêng người Việt Nam như vậy. Nhưng mà lý do tại sao bây giờ là chúng ta cần một vị luật sư, trong khi đó thì cần một vị luật sư như vậy thì nó lại tốn kém quá, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng. Trước bây giờ thực sự chúng ta vẫn cần một luật sư riêng cho người Việt đấy chứ. Chẳng hạn như là chúng ta có cô Nina, xong rồi An Phong, rồi cô Lan, xong rồi bây giờ là cô Chia. Lý do là tự vì rất nhiều người trong cái số tị nạn đó lại là người đi từ Việt Nam. Trước đây có khoảng 3.000 người tị nạn, gọi là những người tị nạn thành thị, tức là họ không có trại tị nạn, thế là họ phải trốn vào những cái thành phố của Thái Lan để mà sống lẫn vào người dân, với hy vọng là cảnh sát không tìm ra. Thì người Việt chúng ta cũng vậy, ở Bangkok nó có khoảng 1.000 người, thì trong 3.000 người thôi đã 1.000 người là người Việt rồi, thành ra cái tỷ lệ người Việt rất là lớn, thành ra cần phải có một luật sư người Việt. Trước đây đó là chúng ta có thể gửi gắm được qua hai cái tổ chức bạn là JIS và tổ chức như là Assam Access Thailand. Thì khi mà gửi gắm như vậy, chúng ta lại cũng phải giúp cho họ về phần phiên dịch và thông dịch nữa. Nhưng bây giờ như vừa mới trình bày là chúng ta không còn có thể gửi gắm qua JIS, là cái tổ chức mà về pháp lý lớn nhất trong ba tổ chức này, thì JIS là lớn nhất, mạnh nhất, thì lại đóng cửa về cái bộ phận pháp lý, mà họ tăng về những cái mặt khác. Thành ra bây giờ cái số hồ sơ của chúng ta đó không gửi gắm được nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tổ chức còn lại thứ hai kia là Assam Access đó, họ cũng sẽ tràn ngập những hồ sơ tị nạn. Thành ra chúng tôi bàn với họ là chia nhau ra, họ chẳng hạn những cái hồ sơ không phải là Việt Nam thì họ sẽ nhận từ JIS chuyển qua, còn DPSS thì sẽ nhận những hồ sơ từ Việt Nam, bởi vì chúng ta dành về vấn đề đất nước Việt Nam hơn, chúng ta dành về ngôn ngữ hơn, thành ra không thể nào chúng ta đẩy cái hồ sơ người Việt đi đâu được nữa hết. Thành ra cứ tưởng tượng rằng một luật sư trung bình chỉ lo được 30 hồ sơ mà thôi trước đây, nhưng bây giờ đó mới có mấy tháng thôi mà cô luật sư Gia đó đã phải lo đến 50 hồ sơ rồi, tức là 30 hồ sơ một năm thôi cho một luật sư, bởi làm một hồ sơ rất là cực nhọc, rất là nhiêu khê. Mà mới có mấy tháng mà cô luật sư Gia là đã ôm 50 hồ sơ, chưa kể cái số hồ sơ là 20 người rồi mới chạy sang Thái Lan. Thành ra chúng ta thấy rằng phải có ít ra một luật sư, phải duy trì luật sư đó, chứ không thì chúng ta không biết làm gì với các hồ sơ đang có, và đồng bào sẽ không biết là đến đâu gõ cửa để nhờ cái sự bảo vệ và giúp đỡ về pháp lý.
Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng. Như vậy là dứt khoát là chúng ta rất cần một luật sư Việt Nam có mặt tại bên Thái Lan, và cũng cần ngân khoản để chi phí cho vị luật sư này mà có thể ở lâu dài để giúp đồng bào tị nạn Thái Lan. Vì thế cho nên mới có cuộc gây quỹ sắp tới. Vậy thì xin anh Trần Đan và bác sĩ Hồ Trâm trong ban tổ chức cho biết là cái cuộc gây quỹ sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, ngày giờ địa điểm, và nếu muốn tham dự thì phải như thế nào, anh Đan hoặc là bác sĩ Hồ Trâm cho biết được không ạ? Anh Đan.
Vâng, cảm ơn anh Dương Cục, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã trình bày về vấn đề tị nạn. Trước khi chúng tôi nói về vấn đề mà gây quỹ diễn ra như thế nào thì để cho bác sĩ Hồ Trâm sẽ trình bày việc đó, thì bác sĩ Hồ Trâm ở tại thành phố Houston, cho nên thành phố bác sĩ Hồ Trâm biết rất là chi tiết về vấn đề đó. Nhưng mà chúng tôi xin bổ túc thêm về vấn đề là tại sao là chúng ta là những người Việt Nam đã được định cư sống ở nước Mỹ này lâu dài rồi, thì chúng ta phải nhớ lại là những người Việt bị nạn trong những cái thập niên từ năm 1954-60 là những cái thời gian của cái thế hệ bố mẹ chúng tôi đó, thì chúng tôi không được biết, nhưng mà chỉ biết qua vấn đề sự nói lại của bố mẹ là khi mà được đưa vào miền Nam đó, vào cái tàu Há Mồ đó, thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thời Việt Nam Cộng Hòa đã lo cho tất cả những người tị nạn, những cái vấn đề nhà ở, lương thực hàng ngày, giáo dục, y tế và thủ tục pháp lý để được hộ nhập vào miền Nam Việt Nam. Thì đến năm 1975 và 80 đó, thưa anh Dương Phục và các quý vị khán giả đó, thì chúng ta là những người tị nạn đi trước. tôi là người, một trong những người book people đã được đến bên bờ tự do của Phi Lục Tân. Và việc đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy là có nơi an toàn để ở, có lương thực hàng ngày để sử dụng, có cái văn phòng giáo dục để cho chúng tôi hội nhập vào đời sống hàng ngày của nước Phi Lục Tân, có y tế và có thủ tục pháp lý để định cư. Thì ngày hôm nay chúng ta có khoảng chừng từ 900 đến 1.000 người hiện tại Việt Nam và Thái Lan mà chính thức được ghi danh với cơ quan DPSOS. Thì đa phần là những người này là những người đấu tranh cho dân chủ, đang chống tranh tại Thái Lan. Họ là ra sao? Họ tự túc về vấn đề lương thực hàng ngày, họ tự túc về vấn đề nhà cửa, họ tự túc về tất cả những cái đời sống hàng ngày, hoặc ngay cả vấn đề y tế. Nhưng mà chỉ có vài cơ quan tình nguyện của chúng ta ở toàn nước Mỹ này, như là cơ quan của DPSOS lo cho họ về vấn đề pháp lý, còn có cơ quan liên tôn của Linh Mục Phạm Hữu Tâm như Hòa Thượng Thích Huyền Việt, và cũng như đã về để chăm sóc về vấn đề y tế cho những người tị nạn ở đó. Cũng có anh Dương Phục đã từng về Thái Lan để đi đến Thái Lan thăm viếng và ủy lạo những người tị nạn. Và có rất nhiều cái tổ chức đơn lẻ như là Colimo ở bên California cũng bay về Thái Lan để ủy lạo và chăm sóc những người Thái Lan. Nhưng những cái vấn đề đó là vấn đề hàng ngày. Những người tị nạn này họ chờ đợi cái gì? Họ chờ đợi một cái hy vọng để được định cư ở tại ta quốc gia. Cái hy vọng đó thì có thể xảy ra khi chúng ta là những người tị nạn đi trước không quên những người tị nạn đang ở Thái Lan này, bằng cách là giúp cho họ một người luật sư. Người luật sư này sẽ tranh đấu cho cái quyền tị nạn của những người Việt Nam của chúng ta đang kẹt lại ở Thái Lan để đến bên bờ tự do qua cơ quan DPS và nhiều những cái cơ quan thiện nguyện nhân quyền khác trên thế giới ủng hộ chúng ta.
Vâng, cảm ơn anh Trần Đạt. Bây giờ thì cái chi tiết mà chúng tôi vẫn cần muốn biết để mà quý thính giả nghe theo dõi, mà nếu mà có thế nào bác sĩ hỗ trợ.
Dạ vâng, nếu quý thính giả muốn tham dự thì có thể đến tại văn phòng BPSS ngay tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ tại Houston chúng ta, trong cái khu chợ Tân Bình. Thì chỗ địa điểm đó bắt đầu tuần tới chúng tôi sẽ đặt những vé mời để mời quý vị đến tham dự. Quý vị tiện nhất là có thể lấy nguyên một bàn, mời tất cả bà con đến như là một ăn gia đình, nhưng mà vừa làm việc nghĩa chúng ta cũng có thể.
Vé mời là sao? Tức là không ban tổ chức mời, không có
dạ
phải
vâng,
mua.
Dạ không.
Hay sao?
Dạ vâng, ban tổ chức mời và chúng tôi muốn quý vị đến, và chúng ta ngày hôm đó sẽ có những diễn giả giống như cha
tại đâu đó, ngày nào?
Dạ vâng, ngày 12 tây tháng 2 thứ 6.
12 tây tháng 12.
Tháng 12 và thứ đó 6. Là thứ 6 lúc 7 giờ tại Ocean Palace.
Ocean Palace trên đường Bel Air.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ đến được nghe linh mục cha Phạm Hữu Tâm cũng như thầy Hiền Việt là những người đã từng ỷ lạo bên Thái Lan rất là nhiều lần, và chúng ta cũng sẽ lắng nghe được những nhân chứng giống như cô Nguyễn Phương Anh hoặc cô Tuyết Mai, Vũ Phương Anh và cô Tuyết Mai là người đã từng qua bên đó ở 6 tháng để giúp. Ngoài ra chúng tôi cũng mời được luật sư Lan là người đã phục vụ bên cho đồng bào chúng ta một năm. Thì chúng quý vị cũng hiểu là những người này là như luật sư Lan và luật sư An Phong, là những người này, những quý vị này đã làm việc hơn một năm bên tại Thái Lan. Bởi vậy người ta đã chứng kiến được rất là nhiều thứ mà chúng ta có thể không giúp được nhiều vì chúng ta không có nằm trong cái lĩnh vực đó, nhưng chúng ta có thể giúp họ một cái phương tiện để giúp đỡ đồng bào chúng ta tại Thái Lan.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ Trâm đại diện cho ban tổ chức đã cho biết những cái chi tiết mà quý thính giả đang nghe đài. Nếu muốn tham dự thì có thể đến trụ sở của BPSOS, Ủy ban cứu người vượt biển tại thành phố Houston của chúng ta, ở tại trong khu tượng đài chiến sĩ trên đường Bel Air đó, và xin tiếp xúc với cô Thảo, cô Nguyễn Thảo, văn phòng BPSOS ở số điện thoại là 281-530-6888 để mà lấy vé. Mà theo như lời bác sĩ Hồ Trâm thì quý vị có thể lấy vé cá nhân hoặc lấy vé từng nhóm 10 người một bàn đó để đi đến tham dự mà không cần phải trả một cái chi phí nào cho vé này. Và địa điểm sẽ là nhà hàng Ocean Palace, thì chắc quý vị ở Hilton này cũng đều biết nhà hàng nó nằm trên đường Bao Lai trong khu Hồng Kông 4, và ngày tổ chức là ngày thứ Sáu, 12 tháng 12.
Dạ vâng.
Có phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng, anh Thắng, chúng tôi nghe nói là ngoài cái vụ này đó thì cái gần hơn đó là ngày 1 tháng 11 này cũng có một cái buổi trình diễn khá đặc biệt của nhà thiết kế thời trang rất là nổi tiếng là Thái Nguyễn, thì sẽ tổ chức một cái buổi rất là hấp dẫn để cho mọi người nghe, tức là mời xem thì đúng hơn, tức là buổi trình diễn thời trang rất là lộng lẫy sẽ được tổ chức tại nhà hàng Baby ở trên Baby Club ở ngay cũng trên đường Bel Air vào lúc 7 giờ tối ngày 1 tháng 11 sắp tới đây. Có phải vậy không anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng, thưa đúng thưa anh. Riêng về cái lĩnh vực mà trình diễn thời trang thì chúng tôi không có một tí kinh nghiệm nào để trình bày về nội dung, nhưng mà có thể nói về ý nghĩa, đó là Thái Nguyễn là một người thiết kế, thiết kế thời trang rất nổi tiếng, không những ở trong cộng đồng Việt mà ở trong cái dòng chính của Hoa Kỳ. Anh Thái Nguyễn trước đến giờ đó là chỉ tổ chức những buổi trình diễn thời trang thu gọn thôi, đặc biệt dành cho giới chuyên nghiệp và một số các cái minh tinh tài tử màn bạc ở Hollywood mà anh ta mời riêng. Đây là lần đầu tiên mà anh Thái Nguyễn mở ra cho công chúng với cái nguyện vọng đó là yểm trợ cho một cái tổ chức mà phục vụ cộng đồng, phục vụ con người và xã hội. Và anh Thái Nguyễn đã đi gặp gỡ bạn bè rồi gặp những người quen để hỏi thăm xem và làm một cuộc nghiên cứu. Anh ấy có cả một cái văn phòng luật sư để mà đi tìm hiểu những cái tổ chức nào mà hoạt động ở trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Thì cuối cùng thì luật sư của anh Thái Nguyễn đã liên lạc chúng tôi và cho biết rằng là anh Thái Nguyễn đã chọn BPSOS dựa vào những cái thành tích hoạt động rất lâu năm ở khắp đất nước Hoa Kỳ để mà anh ta yểm trợ. Và cái công thức của anh Thái Nguyễn là một cuộc bị trình diễn lưu động qua năm thành phố. Ngày hôm nay đây là trình diễn ở tại Orange County. Và thưa anh Dương Phục và tất cả mọi người, vé đã bán hết từ mấy tuần nay. Xong rồi kế đến đấy là tại Houston là mùng 1 tháng 11. Ở tại tổ chức tại cái Baby's Club. Và quý vị nào mà hảo tâm muốn phục giúp cho cộng đồng mà đồng thời cũng đến để mà tham dự một cái cuộc trình diễn có 102, bởi chưa bao giờ nó được đưa ra ngoài công chúng cả, thì xin liên lạc với lại cái văn phòng của BTS US ở tại Houston.
Vâng.
Dạ vâng.
Vâng, đúng rồi, đúng rồi.
Ngày mùng 7 đấy, tuần sau đó là qua San Jose, rồi sau đó lựa qua Atlanta.
Vâng.
Cuối cùng là về Washington DC là thủ đô Hoa Kỳ.
Vâng, với cái đợt gây quỹ kỳ này thì chúng ta cùng hy vọng là như thế, thì đồng bào bên Thái Lan sẽ có thể được hưởng với cái sự đóng góp hảo tâm của quý vị ở khắp nơi, đặc biệt là Houston, để mà có thể giữ được luật sư ra ở đó lâu dài để giúp cho đồng bào bên đó. Và riêng với cái buổi trình diễn thời trang của Thái Nguyễn cùng với lại các cô mà đi trình diễn thời trang đó, mà chúng tôi nghe nói 40 trang phục dạ hội thật là quyến rũ khác nhau sẽ được trình diễn trong đêm hôm đó, thì quý vị có thể đến liên lạc lấy vé ở cô Nguyễn Thảo, văn phòng BPSOS, cũng nhắc lại một lần nữa là trong khu tượng đài chiến sĩ đó, và có thể liên lạc trước ở tại số 281-530-6888 để mà lấy vé. Đây là một trong những cái buổi trình diễn rất là được nhiều người ưa chuộng, và chúng tôi có liên lạc với cô Nguyễn Thảo thì cho biết là quý vị nếu muốn dự đó, hôm nay đến 1 tháng 11 đó, thì cần phải đến lấy vé ngay, bởi vì là vé cũng có tính cách giới hạn. Vâng, và chúng tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nguyễn Đình Thắng. Ở trong giai đoạn đầu, anh thú nhận rằng anh không có một chút kinh nghiệm nào về trình diễn thời trang, cái đó là rất đúng rồi. Phải không?
Anh Dương Cục thấy chúng tôi đi mặc quần áo lôi thôi quá chứ gì.
Thời trang bình thường anh Thắng anh cũng không có để ý luôn đó, huống dạ. Nhi là thời trang dạ hội phụ nữ, phải không bác sĩ Hồi Trâm?
Dạ.
Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được dành ít phút cho bác sĩ Hồ Trâm rồi anh Trần Đan cũng như là tiến sĩ Thiên Đình Thắng để mà có đôi lời nói về cái đề tài ngày hôm nay một lần nữa, kết thúc đúc kết để mà trước khi chúng ta rời làn sóng. Bác sĩ Hồ Trâm.
Dạ vâng, thì chúng tôi thay mặt ban tổ chức kêu gọi quý đồng hương hãy hảo tâm, vì chúng tôi cũng biết tại Houston chúng ta gây quỹ phải nói là rất là nhiều và phải là hàng tuần. Nhưng quý vị, chúng ta thể mở lòng hảo tâm một chút nữa thì sẽ cũng không có mất mát gì lắm. Nhưng mà chúng ta có thể giúp được những đồng bào chúng ta tại Thái Lan, giống như một câu ca dao đã nói là dẫu xây chính bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Thì chúng ta mở rộng tấm lòng và đến để cùng ban tổ chức giúp đỡ những đóng góp những cái gì khả năng chúng ta có thể làm được để đóng góp những đồng bào Thái Lan đang cần một cô luật sư để giúp họ về pháp lý. Thì ngày tổ chức sẽ là thứ Sáu, ngày 12 tây tháng 6 tại Ocean Palace,
tháng 12. Tháng 6 qua rồi chứ.
À dạ vâng, xin lỗi. Thứ Sáu, ngày 12 tây tháng 12, lúc 7 giờ tại Ocean Palace. Và quý vị có thể liên lạc với phòng chúng tôi ở số 713-457-5500 để nhận vé, hoặc là chúng tôi, quý vị có thể đến văn phòng BPSOS gặp cô Thảo. Văn phòng VPS ở tại Houston trên đường Bel Air trong cái tượng đài chiến sĩ, thì chúng quý vị cũng có thể nhận được những cái thiệp mời. Và chúng tôi xin nhắc lại là chúng tôi chỉ mời và không có cần phải mua vé, đặt vé, nhưng mà tiện nhất là quý vị mời lấy một bàn để có thể tiện cho ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi cho quý vị. Dạ vâng.
Vâng, mời anh Nguyễn Đan ạ, Trần Đan ạ.
Vâng, cảm ơn anh Duy Phục. Vâng, kính thưa quý vị, cái niềm vui của những người tị nạn mà chỉ sống trong một cái hy vọng nhỏ nhoi đó là cái sự ủng hộ của quý vị, cái sự quan tâm của quý vị, và cái sự không làm ngơ của chúng ta là một cái niềm vui rất là lớn cho những người tị nạn. Như anh Dương Phục đã từng đi dự lạo ở bên Thái Lan, và anh Nguyễn Đình Thắng thì đi rất là thường, thì mỗi khi mà có một người ở bên Mỹ hoặc là những người nào đem một tí quà về bên Thái Lan thôi là họ một cái niềm vui rất là lớn đối với họ. Và kính thưa quý vị, đây là lúc chúng ta phải tương trợ lẫn nhau. Vâng, đó là một trong những cái ý nghĩa của cái vấn đề gây quỹ vào ngày 12 tháng 12 thứ Sáu tại Ocean Palace. Chúng tôi xin tha thiết kính mời quý vị tham gia góp một bàn tay để cho những người tị nạn của chúng ta ở Việt Nam, ở Thái Lan có một cái niềm hy vọng là chúng ta không làm được và chúng ta không thờ ơ. Vâng, cảm ơn anh Dương Phục.
Vâng, chúng tôi là Nguyễn Đình Thắng. Trước hết là chúng tôi rất mong là sẽ gặp được đông đảo đồng hương ở Houston vào cái dịp ngày 12 tháng 12, bởi vì tí nữa đây, ngay sau cái buổi hội luận này thì chúng tôi sẽ đi mua vé máy bay ngay để mà đi xuống Houston dự cái buổi gây quỹ và hẹn ngộ với lại nhiều người quen biết trước, và cũng mong sẽ được gặp thêm nhiều đồng hương có lòng trong cái chuyến đi Houston sắp tới đây. Nhắc lại ngày 1 tháng 11 nữa, là cái buổi gây quỹ qua cái chương trình trình diễn thời trang, và các cái quỹ này dành cho những cái hoạt động của BPSOS ở tại Hoa Kỳ. Còn cái ngày 12 tháng 12 đó là đặc biệt dành cho cái quỹ pháp lý để bảo vệ cho đồng bào của chúng ta lên đến cả nghìn người hiện nay đang ở Thái Lan. Và cái ngày 12 tháng 12 là ngày cũng rất là đặc biệt. Bởi vì sao? Bởi nó nằm ở giữa cái lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, và lễ Giáng sinh, và rồi cuối năm và đầu năm. Đó là cái mùa lễ lạc. Chúng ta ai cũng sẽ có những cái giây phút hưởng cái hạnh phúc, cái niềm vui thú êm ấm với gia đình của mình, đi chơi đó đây, đi thăm bạn bè, và cũng tiêu pha nhiều người vẫn được quà cáp, thì chúng ta cũng nên nghĩ đến thương cảm cho những đồng bào của mình. Máu chảy ruột mềm không khác gì mình cả, chỉ khác một điều là chúng ta đến được đến bờ tự do trước, còn những người đi sau đến cả 40 năm, hiện nay họ đang vô cùng lầm than và sợ hãi, sống vô cùng cực nhọc ở tại Thái Lan, thì chúng ta vui phần mình thì cũng không nên quên cái sự thương cảm dành cho đồng bào. Chúng tôi chỉ xin dành 30 giây để kể lại những kinh nghiệm là mới ngày thứ hai đầu tuần, một vị giáo sư người Canada và một vị cựu giáo sư người Mỹ có mặt ở Thái Lan đã đi gặp một số đồng bào người Hờ Mông vừa mới chạy sang, thì chúng tôi sắp xếp để họ gặp. Họ gặp 3 tiếng đồng hồ xong rồi họ mới viết email lại và nói rằng họ không thể tưởng tượng được, họ đã làm việc với người Việt mình từ mấy chục năm qua, họ không thể tưởng tượng được, bởi vì những người vừa mới đến ban sáng khoảng 2-3 giờ sáng ra những cái đống rác đó ở ngoài chợ Thái Lan đó, để lượm rác may ra nhặt được tí thực phẩm, tí đồ dùng mà người Thái Lan vứt đi để đem về. Họ không dám đi ban ngày, sợ bị bắt. Chỉ sau khi mà chợ tan hàng, rồi trước khi mà những cái xe rác đem đổ rác đi, thì họ đến đó để moi rác mỗi ngày để mà sống. Thì cái đó là cái cảnh ngộ mà làm cả người Mỹ và người Canada phải động lòng. Thì không lẽ người Việt chúng ta không động lòng? Nên tôi rất cầu mong là ngày 12 tháng 12 này sẽ có nhiều đồng bào chúng ta ở Houston sẽ đến tham dự, và chúng tôi ở xa cũng sẽ bay về để tham dự. Tôi xin cảm ơn anh Dương Phục, anh Quang Hưng. Xin chào anh Đen, bác sĩ Hồ Trâm và tất cả quý thính giả thân mến.